Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Âu và Iran mở các cuộc đàm phán quan trọng về chương trình hạt nhân Iran. Bom nổ ở Iraq giết chết 27 người. Tòa án Trung Quốc ra chỉ thị cấm tra tấn để bắt người thú tội.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về bản phúc trình của một ủy ban Quốc hội Mỹ về quan hệ kinh tế và an ninh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.
It is becoming clear that China does not intend to resolve its maritime disputes through multilateral negotiations.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc cựu tù nhân Nguyễn Thanh Chứng muốn được minh oan và bồi thường sau khi phải ngồi tù một cách oan uổng trong 10 năm. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, một hội đồng bô lão ở Afghanistan ngày hôm nay nhóm họp tại thủ đô Kabul để quyết định có nên chấp thuận một thỏa thuận an ninh song phương mới giữa Hoa Kỳ với Afghanistan hay không. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói hội đồng Loya Jirga sẽ bắt đầu tiến trình duyệt xét trước khi người dân Afghanistan quyết định về thỏa thuận này.
We have agreed on the language that would be submitted to a Loya Jirga.
Chúng tôi đã đồng ý với nhau về những từ ngữ sẽ được đệ trình lên Loya Jirga, nhưng họ phải thông qua thỏa thuận này. Do đó, tôi nghĩ sẽ là một việc không thích hợp nếu tôi bình luận về bất cứ chi tiết nào. Việc này hoàn toàn do người dân Afghanistan quyết định.
Hàng ngàn thành viên của hội đồng đang họp dưới sự canh phòng cẩn mật. Hội đồng Loya Jirga phải chấp thuận hiệp ước an ninh trước khi đưa lên quốc hội bỏ phiếu. Thỏa thuận với Afghanistan sẽ quyết định về con số binh sĩ Mỹ còn lại tại Afghanistan sau năm
2014.
Nếu thỏa thuận an ninh song phương được ký, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trú đóng binh lính tại Afghanistan. Rồi họ sẽ dùng Afghanistan như một bàn đạp tại Trung Á và can thiệp vào những vấn đề của các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, việc ký kết thỏa thuận này sẽ không mang lại sự đảm bảo về an ninh cho Afghanistan.
Ông Adman Banchuzada, một nhà phân tích chính trị Afghanistan nói. Hiệp định an ninh song phương được xem như là thiết yếu cho một nền hòa bình lâu dài ở Afghanistan, là nước đã bị chiến tranh tàn phá và là nơi mà những vụ bạo động do phe Taliban gây ra hiện đang trên đà gia tăng.
Thưa quý thính giả, một ủy ban của Quốc hội Mỹ cảnh báo rằng việc Trung Quốc nhanh chóng hiện đại hóa quân đội của họ đang làm thay đổi cán cân an ninh ở Á Châu-Thái Bình Dương và thách thức vị thế quân sự vượt trội mà Hoa Kỳ đã nắm giữ trong vùng này từ nhiều thập niên qua. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Cảnh báo vừa kể được đưa ra hôm thứ Tư trong một bản phúc trình thường niên của Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc, là Ủy ban tư vấn cho các nhà lập pháp Mỹ về chính sách liên quan tới Bắc Kinh. Phúc trình này cũng tố cáo chính phủ Trung Quốc chỉ đạo và thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn chống lại nước Mỹ. Văn kiện này nói rằng có thể phải cần tới những biện pháp chế tài để góp phần ngăn chặn những hoạt động do thám của Bắc Kinh. Trung Quốc chưa bình luận gì về những tố cáo trong phúc trình năm nay. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã lên án bản phúc trình của ủy ban này về điều mà họ gọi là thái độ chiến tranh lạnh. Tuy vẫn bị Hoa Kỳ vượt xa về chỉ tiêu quân sự, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng trong vài thập niên qua. Bắc Kinh cũng nhiều lần tuyên bố rằng sự trỗi dậy của họ có tính chất hòa bình. Nhưng Chủ tịch Ủy ban, ông William Rinch, nói rằng Trung Quốc có thái độ hung hãn hơn trong việc phóng chiếu sức mạnh của họ ở nước ngoài. Ông cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng những thủ đoạn cưỡng ép ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, là nơi mà họ có những yêu sách chủ quyền chồng lấn với nhiều nước láng giềng. Ông Rinch phát biểu như sau.
It is becoming clear that China does not intend to resolve its maritime disputes through multilateral negotiations.
Có một việc mỗi lúc một rõ ràng hơn, đó là Trung Quốc không muốn giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo thông qua những cuộc thương thuyết đa phương hay áp dụng luật pháp quốc tế và tiến trình phân xử. nhưng muốn dùng sức mạnh ngày càng tăng của họ để hậu thuẫn cho những thủ đoạn cưỡng ép, nhằm gây áp lực để các nước láng giềng nhượng bộ trước những yêu sách của Trung Quốc.
Phúc trình được công bố trong lúc Tổng thống Barack Obama cam kết gia tăng nguồn lực kinh tế và quân sự cho khu vực này. Bản phúc trình hoan nghênh chiến lược có tên xoay trục châu Á, nhưng cũng ghi nhận là nhiều nước đồng minh của Mỹ đang lo ngại là những khó khăn về ngân sách có thể hạn chế khả năng của Washington nhằm thực thi chiến lược mới. Để giải tỏa những mối lo ngại đó và để ứng phó với khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, bản phúc trình đề nghị Quốc hội tiếp tục cung cấp ngân khoản cho những nỗ lực nhằm đưa 60% các chiến hạm Mỹ tới Thái Bình Dương trước năm 2020. Hiện nay, tỷ lệ này chỉ ở mức 50%. Một thành viên của ủy ban, ông Larry Walzer, nói với các nhà lập pháp rằng cần phải gấp rút hành động.
Đến năm 2020, không quân và hải quân của Trung Quốc sẽ vượt trội về số lượng hoặc có khả năng kỹ thuật gần bằng khả năng của các lực lượng của chúng ta ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Quân đội bị co cụm có thể không đủ khả năng răn đe Trung Quốc hoặc để trấn an các nước bạn và các đồng minh của chúng ta trong khu vực.
Ủy ban cũng nói tới điều mà họ gọi là một nhu cầu cấp bách để Washington thuyết phục Bắc Kinh thay đổi cách tiếp cận với hoạt động gián điệp mạng, là những hoạt động mà các nhà phân tích nói là đã gây ra những sự thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la cho các công ty của Mỹ. Ông Wardell cho biết quân đội Trung Quốc xem không gian ảo là một yếu tố cực kỳ quan trọng của sự cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ.
Chính phủ Trung Quốc đang chỉ đạo và thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn. Chiến dịch này là một mối đe dọa rất lớn cho công nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ và cho những hoạt động, nhân viên, khí tài và sự sẵn sàng của quân đội Mỹ.
Để góp phần làm thay đổi sự tính toán thiệt hơn của Trung Quốc, Phúc Trình nói rằng có thể phải cần tới các biện pháp chế tài. Văn kiện này nêu ra những lệnh cấm nhập khẩu, lệnh cấm du hành và những hạn chế khác về kinh tế như những hành động có thể thực hiện để chống lại những cá nhân hay tổ chức đánh cắp các thông tin bí mật của Mỹ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Cựu tù nhân Nguyễn Thanh Trấn muốn được minh oan và bồi thường. Người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang mới tới gặp luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình, nửa tháng sau khi được thả sau 10 năm ngồi tù chung thân vì bị cho là phạm tội giết người. Ông Nguyễn Thanh Trấn hôm 19 tháng 11 đã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến tới gặp bà Vũ Thị Nga, trưởng văn phòng luật sư Công lý Việt, người nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ông Trấn. Bà Nga xác nhận với VOA Việt ngữ rằng bà đã nhận được yêu cầu được bảo vệ quyền lợi từ ông Trấn và đã cử các luật sư bắt đầu thụ lý vụ việc.
Cái bản án tái thẩm thì đã được quyết định và đã hủy các cái bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước. Và trong cái bản án tái thẩm đấy thì hồ sơ trả về cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để điều tra bổ sung. Thì khi nào cái vụ việc này được quay trở về Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và sẽ tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho ông ấy khi mà cơ quan có yêu cầu. Còn trước mắt thì hồ sơ nó vẫn còn chưa trở về theo thủ tục chung. Thì chúng tôi chỉ chuẩn bị cái tinh thần và sẵn sàng bảo vệ ông Nguyễn Thanh Trấn theo quy định pháp luật.
Ông Trấn bị bắt giữ năm 2003 và bị tòa án tỉnh Bắc Giang tuyên án tù chung thân vì tội giết người. Người đàn ông 52 tuổi này đã thụ án 10 năm qua cho tới khi một người khác ở cùng thôn ra đầu thú về hành vi giết hại một người phụ nữ tại nhà riêng. Ông Trấn đã được tạm tha ngày 4 tháng 11 trong khi chờ tòa án nhân dân tối cao mở phiên tái thẩm. Hai ngày sau đó, án tù chung thân đối với ông Trấn đã chính thức bị hủy. Báo chí trong nước đưa tin vợ ông Trấn đã bị ngất tại văn phòng luật sư. Theo luật sư Nga, bà Chiến đã được điều trị tại một bệnh viện về thần kinh do bị suy kiệt một thời gian dài và sức khỏe của bà Chiến hiện không ổn. Bà Nga cho biết ông Trấn hiện có hai mong muốn.
Khi tiếp xúc với luật sư thì quan điểm của gia đình ông ấy và cụ thể cũng là ông ấy và có người đại diện của ông ấy thì đều khẳng định rằng là bây giờ cần sự trợ giúp bởi vì cũng có nhiều những cái thông tin rồi nhiều những các cái đài báo đưa những cái thông tin mà để cho có thể một người mà người ta vừa bị được bị giam một thời gian rất lâu mà bây giờ ra hòa nhập cộng đồng người ta còn cảm thấy là hoang mang
Tôi thấy rằng khi đến văn phòng luật sư thì ông ấy hoàn toàn tin tưởng. Nhưng quan điểm của ông ấy cũng chỉ muốn được là minh oan và được bồi thường theo đúng cái quy định của pháp luật. Còn thì đối với cái tổn thất đối với ông ấy và gia đình ông ấy thì không có cái gì mà lấy lại được.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường từng được báo chí trong nước trích lời nói rằng tiền bồi thường cho ông Trấn lấy từ ngân sách, nhưng cá nhân để xảy ra sai sót phải bồi hoàn. Một người đại diện cho ông Trấn từng nói với VOA Việt ngữ rằng gia đình sẽ kêu lên trên nếu mức bồi thường đưa ra không thỏa đáng. Về việc đền bù, luật sư Nga cho biết như sau.
Theo quy định của luật về bồi thường nhà nước thì chúng tôi sẽ làm đúng các cái quy định theo quy định, bởi vì theo luật bồi thường nhà nước thì khi mà có cái quyết định ông Trấn được minh oan và vô tội trong cái vụ án cách đây xảy ra 15 thì theo quy định của pháp luật thì ông Trấn sẽ có quyền được thỏa thuận bồi thường đối với các cơ quan tiến hành tố tụng đã gây những oan sai cho ông ấy. Nếu như không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện ra tòa án để đòi bồi thường theo luật bồi thường nhà nước. Các khoản bồi thường thì bao gồm cái tổn thất về mặt tinh thần, rồi những cái thu nhập bị mất và những chi phí hợp mà lý khác theo cái quy định của pháp luật Việt Nam.
Hôm 21 tháng 11, giải trình trước Quốc hội Việt Nam về các vụ án oan sai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ kiên quyết khắc phục và giảm tối đa oan sai. Ông Bình cũng được báo chí trích lời nói rằng đối với các án oan sai đã xảy ra thì cần phải minh oan cho người bị oan, làm sáng tỏ vụ án, tìm hung thủ gây án, bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho biết rằng vụ án của ông Nguyễn Thanh Trấn không nằm ngoài hoạt động này. Ông Bình cho rằng việc để xảy ra oan sai, nhất là đối với những người bị buộc tội ở mức án như chung thân và tử hình là điều không thể chấp nhận được.
Việt Nam cho chiếu phim Mỹ Catching Fire sau khi cấm phần 1. Phần 2 của bộ phim The Hunger Games của Mỹ đã được cấp phép chiếu ở Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 11. Báo chí trong nước cho biết, tập phim Catching Fire sẽ được chiếu tại Việt Nam và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. This is the 75th year of The Hunger Games. The tributes are to be reaped from the existing pool of victors. Trả lời VOA Việt ngữ qua email, anh Trần Minh Phúc, một fan của bộ phim ở Việt Nam nói rằng, việc phần 2 được phép chiếu ở Việt Nam là tin rất vui đối với những người yêu thích 3 tập truyện của nhà văn Suzanne Collins, mà 2 tập trong số đó đã được chuyển thể thành phim.
Suốt một năm chờ đợi, lúc đầu có nhiều thông tin cho rằng bộ phim không qua được ải kiểm duyệt vì nội dung quá bạo lực. Lúc đó nói chung là hụt hẫng lắm. Nhưng 1-2 ngày trước lại có thông tin chính thức là Catching Fire được chiếu ở Việt Nam mà không bị cắt bất cứ đoạn nào. Hiện tại thì các cụm rạp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cho book vé trước. Tuy là xem trễ hơn các nước khác trên thế giới 5 ngày, nhưng không sao, miễn sao là phim được cho phép công chiếu là được.
Năm ngoái, phần 1 của The Hunger Games đã không vượt qua được quá trình kiểm duyệt tại Việt Nam vì Hội đồng Duyệt phim Quốc gia cho rằng nội dung phim quá bạo lực, tàn nhẫn, không phù hợp với khán giả Việt Nam. The Hunger Games là câu chuyện giả tưởng về một trò chơi mà các thiếu niên bị buộc phải tham gia và các em phải tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn một người sống sót. Hiệp hội phim ảnh Hoa Kỳ đánh giá The Hunger Games thuộc loại phim PG-13, có nghĩa là trẻ em dưới 13 tuổi, khi đi xem phim cần phải cha mẹ đi kèm. Trong khi bị cấm ở Việt Nam, năm ngoái bộ phim đã làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng phim ảnh trên thế giới. Anh Phúc nói rằng một quốc gia coi trọng trẻ em như Mỹ còn tiếp nhận bộ phim hào hứng như vậy thì Việt Nam đâu có lý do gì để cấm xem. Anh cũng nhận định rằng Catching Fire có thể đem lại lợi nhuận cao cho các phòng vé ở Việt Nam. Tuy phần 1 của bộ phim bị cấm ở Việt Nam, tiểu thuyết The Hunger Games với tên tiếng Việt là Đấu trường sinh tử vẫn được lưu hành ở Việt Nam và thu hút nhiều độc giả.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama cho biết là Hoa Kỳ giữ vững cam kết đối với việc tái cân bằng các ưu tiên về an ninh và kinh tế sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Theo tường thuật của thông tin viên Dan Robinson của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc, thì bà Susan Rice cũng loan báo kế hoạch công du Á Châu của ông Obama vào năm tới. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Bài diễn văn mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đọc hôm thứ Tư là diễn văn quan trọng đầu tiên về chính sách Á Châu-Thái Bình Dương của một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc kể từ khi Tổng thống Barack Obama bị buộc phải hủy bỏ chuyến đi để dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Indonesia và các chuyến viếng thăm Malaysia, Brunei và Philippines. Ngoại trưởng John Kerry đã đi thay cho ông Obama, nhưng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ vì vụ chính phủ đóng cửa từng phần kéo dài 16 ngày đã nêu lên những câu hỏi mới về chính sách tái cân bằng của Mỹ. Phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington, bà Susan Rice cho biết ông Obama sẽ quay lại Á Châu vào tháng 4 và cũng nói rằng mọi người không nên nghi ngờ gì về cam kết của Hoa Kỳ.
Rebalancing toward the Asia Pacific remains a cornerstone.
Tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một nền tảng của chính sách đối ngoại của chính phủ Obama. Bất kể có bao nhiêu điểm nóng xuất hiện ở những nơi khác, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm cam kết bền bỉ của mình đối với khu vực vô cùng quan trọng này. Bạn bè của chúng tôi ở Á Châu xứng đáng và sẽ tiếp tục nhận được sự chú tâm của chúng tôi ở mức độ cao nhất.
Bà Rice cho hay các mục tiêu ngắn hạn của ông Obama bao gồm những tiến bộ lâu bền về tăng cường an ninh, thúc đẩy sự thịnh vượng và thăng tiến các giá trị dân chủ và nhân quyền. Bà nói rằng các mối quan hệ đồng minh và sự phân bổ sức mạnh của Mỹ và việc nâng cấp và đa dạng hóa những sự dàn xếp an ninh có mục đích làm cho khu vực này an toàn hơn, bao gồm việc bố trí 60% chiến hạm Mỹ ở Thái Bình Dương vào năm 2020. Về vấn đề Trung Quốc, bà Rice nói rằng Hoa Kỳ muốn áp dụng một mô hình mới của các mối quan hệ nước lớn để quản lý sự cạnh tranh không thể tránh được trong lúc tăng cường sự hợp tác về những vấn đề mà đôi bên có quyền lợi chung ở Á Châu và những nơi khác. Nhưng bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì những nguyên tắc cơ bản.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cổ suý cho sự tôn trọng thể chế pháp trị, nhân quyền, tự do tôn giáo và những nguyên tắc dân chủ. Đây là những khát vọng chung của tất cả mọi người và chúng tôi sẽ làm việc này ngay cả vào những lúc mà đặc biệt là vào những lúc mà việc này không dễ dàng hay không tiện lợi.
Bà Rice cũng cho biết về việc duy trì áp lực để Bắc Triều Tiên tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân là một thí dụ của sự trùng hợp về quyền lợi của nước Mỹ và Trung Quốc. Bà nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với điều kiện là cuộc thương thuyết có tính chất khả tín và bàn tới toàn bộ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Pyongyang's attempts to engage in dialogue while keeping critical...
Những mưu toan của Bình Nhưỡng nhằm tiến hành đối thoại trong lúc giữ nguyên những yếu tố then chốt của chương trình vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được và sẽ không thành công.
Khi nói tới những vụ tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa, mà bà gọi là một mối đe dọa ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh khu vực và quyền lợi của Mỹ, bà Rice hối thúc các nước liên hệ tăng cường sự tiếp xúc và bác bỏ những hành động cưỡng ép và xâm lấn. Về vấn đề Miến Điện, bà Rice đã nêu ra những tiến bộ như cải cách chính trị và việc trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Bà nói rằng Washington lạc quan về tình hình của quốc gia Đông Nam Á này, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, như khắc phục những mối căng thẳng và bạo động giữa các sắc dân.
If progress continues, by the end of President Obama's second term,
nếu tiến bộ tiếp tục cho tới cuối nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Obama, chúng tôi hy vọng là chúng tôi đã giúp Miến Điện tái lập vị thế của một nước lãnh đạo khu vực và là một nền dân chủ tuy non trẻ nhưng năng động và thịnh vượng.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ những hoạt động cho cải cách chính trị và dân chủ từ Campuchia cho tới Fiji và sẽ giúp đỡ các nước tăng cường các định chế và tôn trọng pháp quyền.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tin cho hay, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu đã mở các cuộc đàm phán quan trọng với Ngoại trưởng Iran về chương trình hạt nhân của nước này giữa lúc các thương thuyết gia quốc tế gặp sang ngày thứ nhì tại Geneva. Người phát ngôn của bà Catherine Ashton, ông Michael Mann, nói rằng bà và Ngoại trưởng Javad Zarif của Iran đang thương thuyết về những chi tiết trong buổi họp ban sáng và sẽ gặp lại nhau sau đó. Bà Ashton đại diện cho nhóm 6 cường quốc, gồm có Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Các nước này muốn đạt một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Iran sẽ đình chỉ một số hoạt động tinh luyện uranium và chấp nhận các cuộc kiểm tra thường xuyên hơn để đánh đổi việc nới lỏng một số biện pháp chế tài. Trước đó, trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran sẽ không đình chỉ chương trình tinh luyện uranium như một phần của bất cứ thỏa thuận nào. Ông còn tuyên bố rằng các cuộc thương thuyết nghiêm túc chỉ có thể diễn ra khi nào niềm tin đã được xây dựng giữa hai bên. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận, nhưng thỏa thuận này phải vững chắc và cụ thể.
Notre position c'est par rapport à la sécurité de la région et la sécurité du monde. Si il y a
Ông Fabius nói, lập trường của cộng đồng quốc tế có liên quan tới an ninh khu vực và an ninh của thế giới. Nếu vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục được phổ biến, ngày càng có nhiều nước có vũ khí hạt nhân thì rõ rệt là rất nguy hiểm. Cho nên theo ông, các nước có quyền có năng lượng hạt nhân nhưng không có quyền chế tạo vũ khí hạt nhân. Vòng đàm phán mới nhất đã khởi sự hôm qua, tiếp tục vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc cách đây 2 tuần lễ. Giới phân tích nói rằng các cuộc đàm phán đó đã thất bại, phần lớn là do Pháp tuyên bố một thỏa thuận sơ khởi đang được cứu xét, không đủ mạnh để kiềm hãm chương trình tinh luyện uranium của Iran. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào cho phép Iran có thêm thời giờ để tăng cường khả năng hạt nhân của mình. Hôm thứ Ba, Tòa Bạch Ốc mô tả các cuộc đàm phán đang diễn ra là một cơ hội để đình chỉ đà tiến của chương trình hạt nhân Iran, trong khi thử xem liệu một giải pháp toàn diện có thể đạt được hay không. Bình luận đó đã được đưa ra sau khi Tổng thống Obama yêu cầu các nhà lãnh đạo chính tại Thượng viện hãy khoan đưa ra những biện pháp chế tài mới chống Tehran, trong khi các cuộc đàm phán đang tiếp diễn tại Geneva. Một quả bom đã phát nổ ở khu vực đông bắc Iraq, giết chết 27 người và làm bị thương 40 người. Vụ nổ xảy ra hôm nay tại một ngôi chợ tại thị trấn Sadia thuộc tỉnh Diyala. Vụ đánh bom xảy ra một ngày sau một đợt tấn công, phần lớn xảy ra ở thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 35 người. Năm nay là năm có nhiều tử vong nhất tại Iraq tính từ năm 2008, khi bạo động bùng nổ bắt đầu từ hồi tháng 4. Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 7.500 người đã bị giết chết trong năm 2013 tại Iraq, đa số là thường dân. Quay sang Pakistan, một vụ tấn công nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện nhắm vào một tu viện Pakistan hôm nay đã giết chết ít nhất 5 người trong vùng Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc. Các giới chức nói rằng vụ tấn công hôm nay là vụ tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các cuộc tấn công khác trước đây nhắm vào khu tự trị vô luật pháp ở vùng Tây Bắc, nơi phe Taliban hoạt động mạnh. Các giới chức an ninh địa phương xác nhận hai trong số các nạn nhân của cuộc tấn công mới nhất là thành viên của mạng lưới Haqqani có liên hệ với Taliban. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 11, khi một vụ tấn công khác cũng bị tình nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện, giết chết thủ lãnh của tổ chức Taliban ở Pakistan, Hakimullah Mesud, ở khu bộ tộc Bắc Waziristan. Pakistan đã lên án cuộc tấn công này. Tin cho hay Bắc Triều Tiên đã bắt giữ một công dân Mỹ 85 tuổi, là cựu chiến binh từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, đã nhập cảnh nước này với thị thực nhập cảnh có hiệu lực. Tin tức nói rằng nhà chức trách Bắc Triều Tiên đã đưa ông Merrill Newman, cư dân ở tiểu bang California, ra khỏi máy bay khi ông đang chờ để rời Bắc Triều Tiên hôm 26 tháng 10. Con trai của ông, Jeff Newman, nói với đài CNN rằng đi thăm miền Bắc và tìm hiểu văn hóa nước này là một giấc mơ ấp ủ cả đời của cha ông sau khi đã phục vụ quân đội Hoa Kỳ trong tư cách một sĩ quan pháo binh trong những năm 1950. Ông Newman cho biết cha ông đã dàn xếp cuộc hành trình qua một công ty lữ hành của Trung Quốc được Bắc Triều Tiên cho phép hoạt động và có đủ tất cả các giấy tờ visa cần thiết. Ông Newman cùng du hành với một người láng giềng, ông Bob Hamdrala, cùng cư ngụ trong nhà dành cho người hưu trí với ông. Ông Hamdrala đã được phép về nước. Ông sau đó nói rằng đây là một sự hiểu lầm tệ hại và bày tỏ hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ phóng thích ông Newman vì những lý do nhân đạo. Bắc Triều Tiên cũng đang giam giữ một nhà truyền giáo Kitô, người Mỹ gốc Triều Tiên, về những cáo trạng âm mưu lật đổ nhà nước. Bắc Triều Tiên không bình luận gì về trường hợp của ông Newman. Hiện không rõ ông Newman có bị cáo buộc về tội trạng gì hay không. Đặc sứ cao cấp nhất của Hoa Kỳ ở về Bắc Triều Tiên, Glenn Davis, hôm nay kêu gọi Bình Nhưỡng hãy giải quyết vấn đề cầm giữ các công dân Mỹ. Phát biểu trong khi còn ở Bắc Kinh, đặc sứ Davis không nhắc đích danh tên ông Newman. Các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ và Sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh nói họ có biết về những bản tin này nhưng không đưa ra thêm bình luận nào. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Mỹ tăng cường khuyến cáo, kêu gọi công dân Mỹ chớ nên du hành tới Bắc Triều Tiên và cảnh giác rằng các công dân Mỹ băng qua biên giới Bắc Triều Tiên, dù là một cách vô tình, thường bị bắt bớ và bị giam cầm dài ngày. Gần hai tuần lễ sau khi bão Haiyan ập vào Philippines, dân địa phương vẫn tìm cách thoát ra khỏi những khu vực bị bão tàn phá. Không như trong giai đoạn đầu, ngay sau trận bão, quang cảnh tại phi trường Tacloban nay đã kém hỗn loạn hơn. Hàng trăm người tụ tập tại phi trường ngày hôm nay để đáp chuyến bay, rời xa những sự tàn phá và tình trạng tuyệt vọng đã làm tê liệt các sinh hoạt tại đảo quốc này. Nhưng không phải ai ai cũng hài lòng với tình hình hiện nay. Bà Christina Lim, một cư dân tại Leyte, nói gia đình bà là những người cuối cùng còn đợi bên trong phi trường. Tất cả đã chờ đợi từ hồi sáng sớm. Bà cho biết là tất cả mọi người đều đã rời khỏi nơi này và giờ chỉ còn 40 người còn lại. Trong khi một số người may mắn đáp các chuyến bay quân sự để lên đường tới những nơi có thể làm lại cuộc sống, một nhóm người Philippines khác đến từ Manila nói họ rất nóng lòng tìm đến thành phố bị bão tàn phá này. Ông Takamitsu nói ông đã chờ đợi 2 tuần để liên lạc được với thân nhân và biết họ không hề hấn gì. Trong gia đình ông có 2 người mất tích và mới đây ông đã liên lạc được với họ. Ngoài nỗ lực sơ tán cư dân địa phương, chính phủ nói đưa vật phẩm cứu trợ tới tay hàng ngàn người đang cần giúp đỡ là ưu tiên hàng đầu. Hôm nay, quân đội Philippines đã bày tỏ sự cảm kích của họ đối với 16 nước đã tiếp tay trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Thứ trưởng Quốc phòng Pio Lorenzo Battino nói sự phối hợp của các nỗ lực cứu hộ giữa quân đội Philippines với các lực lượng quân sự của các nước đối tác đã tăng tốc các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực thiên tai. Chính phủ Philippines cho biết bão Haiyan đã giết chết 4.000 người, trong lúc còn 1.600 người khác bị mất tích. Tòa án cao nhất Trung Quốc đã ra chỉ thị nhằm chấm dứt cách hành xử phổ biến là dùng phương pháp tra tấn để buộc các nghi can phải nhận tội. Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc hôm qua viết trên một trang microblog rằng các phương pháp như bỏ lạnh, bỏ đói, bỏ khát, làm bỏng, làm kiệt sức và các phương pháp bất hợp pháp khác không nên được sử dụng. Mặc dù luật pháp Trung Quốc đã đặt ra ngoài vòng pháp luật những cách cư xử đó, giới hoạt động nói rằng những vụ cưỡng bách thú tội vẫn phổ biến tại Trung Quốc, nơi tỷ lệ kết tội thường lên tới gần 100%. Một số hành động tra tấn diễn ra bên trong hệ thống kỷ luật nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình trạng này được nêu bật trong một trường hợp xảy ra hồi tháng 9 vừa qua, khi một đảng viên bị chết đuối sau khi bị nhân viên điều tra nhận đầu dưới mặt nước.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 mét năm. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.